Chương 59 Cuộc đời của Đức Bà. Đức Bà thuận cuộc đời của người cho các con và xin các con ghi lại. Vậy ai trong các con làm việc đó?
Theo như con biết thì tất cả trừ Mariana.
Đức Bà có kể cho tất cả các con cùng một trận không?
Con nghĩ là người bắt đầu kể cho Ivan.
Cha đã phỏng vấn các con riêng từng đứa một. Sau đây là những ngày, tháng, năm đã được ghi nhớ. Đức Bà bắt đầu kể đời người cho Ivan ngày 22 tháng 12 năm 1982, đã kể hai lần và kết thúc vào ngày 22 tháng 5 năm 1983. Lấy Chúa Thánh Thần hiện xuống cho mấy đứa khác thì người bắt đầu kể vào ngày 7 tháng 1 năm 1983. Với Ivanka thì Đức Bà kể chuyện đời mình mỗi ngày từ ngày đó cho đến ngày 22 tháng 5 cùng năm ấy. Với Jacob, người kết thúc sớm hơn một chút, nhưng Jacob không muốn nói cho cha nghe về chuyện đó. Cha không biết tại sao. Ngày 17 tháng 7 năm 1983, Đức Bà kể xong cuộc đời của mình cho Maricha. Đối với con, như người ta biết, thì lại khác. Đức Bà đã khởi sự thuận cuộc đời của người vào ngày 7 tháng 1 năm 1983 như với mấy em kia, và người vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Đối với Maricha, có gì khác không?
Maricha có nói với chúng con đôi chút về chuyện đó, nhưng con không hiểu mấy.
Đức Bà chỉ kể chuyện đời mình cho Maricha khi nào em này đến Mễ Du, và dựa vào các lần hiện ra cũng như các con vậy. Trong các lần hiện ra tại Monster, thường diễn ra vào trong nhà thờ dòng Phan Sinh, Đức Bà cầu nguyện với Maricha cho các tội nhân được ăn năn thống hối. Ngoài ra, không có gì khác. Trong thời gian Maricha ở lại Mễ Du, Đức Bà có nói vắn tắt với em về những gì mà các con đã được nghe khi em này vắng mặt. Và sau đó, Đức Bà tiếp tục thuận đời mình cho em này nghe, cũng như cho tất cả các con.
Vậy cha muốn gì đây? Đức Bà biết rõ điều người làm.
Đức Bà có nói tại sao người làm như vậy không?
Người có bảo chúng con hãy ghi tạc điều đó vào ký ức và hãy chép lấy. Sẽ đến lúc mà các con có thể kể lại cho người khác.
Ivan cho biết Đức Bà bảo em không buộc phải ghi chép. Tuy vậy, em này cũng ghi lại những gì em thấy quan trọng.
Đó là việc của bạn ấy. Còn Ivanka, bạn ấy có phương pháp riêng để ghi chép.
Có lẽ Đức Bà có dạy cho em này một phương pháp ghi bằng số hóa. Như lời em nói, đã nhiều lần, cha đã cố gắng biết hơn một chút, nhưng không được. Cha có xin Ivanka cho cha xem những lời ghi bằng số hóa này. Dù nhìn từ xa, nhưng em đã trả lời là Đức Bà không cho phép. Chính em cũng không biết mấy lời ghi này sẽ dùng để làm gì.
Chúng con cũng chịu thôi, Đức Bà đã thu xếp tất cả chuyện này.
Cha lấy làm lạ là Đức Bà vẫn chưa thôi thuận đời mình cho con.
Cả con nữa cũng không hiểu, nhưng Đức Bà thì có.
Chuyện đó sẽ còn kéo dài bao lâu?
Cả việc này nữa, con cũng không biết. Như cha đã bảo con đã thử hỏi Đức Bà một lần. Nhưng thay vì trả lời, Đức Bà chỉ mỉm cười. Và từ bấy giờ, con cũng chẳng muốn hỏi lại với người nữa.
Con có thật sự ghi mỗi ngày những gì Đức Bà nói với con không?
Có, bắt buộc mà.
Ngay cả lúc người hiện ra với con trong toa xe lửa, gần Pajaluka, con biết đấy.
Không, không. Lần này thì người không kể chuyện đời người cho con nghe. Vả lại, con có đưa cho cha xem cuốn vở của con đã ghi chép các việc rồi đó.
Ừ, nhưng nhìn từ xa khiến cha thêm tọc mặt hơn.
Đó là tất cả những gì con có thể làm.
Và nếu như con trao cho cha cuốn vở đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Con không biết. Con cũng không đặt câu hỏi đó làm gì. Nhưng con biết là sẽ không bao giờ con làm như vậy.
Con có nghĩ là sẽ có lúc con sẽ được phép trưng bày cuốn vở đó ra không?
Không chút gì nghi ngờ, mà còn dám chắc nữa, lúc đó cha sẽ biết.
Nếu cha không chết trước đó,
trong trường hợp này cha sẽ không còn cần đến nó nữa.
Chà, cuốn vở này chắc là phải thú vị lắm. Từ một năm nay, con cứ ghi ít nhất một câu mỗi ngày.
Con không phải là văn sĩ, con làm theo ý sức mình.
Cha thấy con nói chuyện với Đức Bà, và con nói là người không ngừng kể chuyện cuộc đời của người cho con.
Con xin Đức Bà giải thích cho con những gì con không hiểu.
Thế nghĩa là có những chuyện không hoàn toàn sáng tỏ ư?
Chắc chắn rồi. Thí dụ, khi con không hiểu một điều gì đó, thì người giải thích cho con bằng hình ảnh.